Con xin phép được quay trở lại chút xíu cũng trễ giờ. Điều mà con muốn chia sẻ hồi sáng, việc lắng nghe, cái việc lắng nghe khóc là hưa bên thực nhà. Nó bắt đầu từ cái hưa mình, nó bắt đầu từ việc chúng ta lắng nghe. Nếu chúng ta lắng nghe thì chúng ta được phép phải mở rộng nhiều hơn cái bối cảnh mà chúng ta nghe. Chúng ta bắt đầu bằng một điều căn bản. He God must be heaven, every sun and after cloud. Chúng ta nghe, hành vi nghe, nó là hành vi căn bản của đức tin. Nếu mà các bác dĩ nhiên không có học thần học, nhưng mà chúng ta biết được ở trong Thánh Thư có một cái câu Fides ex auditum. Tin là đến từ việc nghe. Vì vậy, điều mà chúng ta nói hồi sáng, thưa các bác, những người không có hay là đã quên rồi, hành vi nghe là một hành vi thiêng liêng. Cho dù nó chúng ta lắng nghe con cái của chúng ta trong một cái điều nó rất bình thường, như việc học của nó, như những cái khoai tai của nó, như tất cả những vấn đề của nó, chúng ta đều phát tiết được rằng việc lắng nghe con cái nó là một hành vi của đức tin. Một, như vậy. Hai là chúng ta nói nếu nó là một hành vi của đức tin thì nó đòi chúng ta một cái ông nhạc tâm cài lớn hơn. Hồi sáng cái ông nhạc tâm cài, cái sự chú tâm để nghe con cái không gì khác hơn là lắng nghe những cái nó nói, nhưng những cái nó nói ngang qua những cái mà nó không nói ra. Hiểu ý con không ạ? Bởi vì tất cả chúng ta đều diễn đạt ngôn ngữ. Chúng ta nói với, bởi vì khi con cái, khi các em nói với chúng ta, các em nói như với cha, với mẹ. Nó nói từ cái hoàn cảnh của nó, nhưng chúng ta biết rằng ở đằng sau đó có một điều gì đó mà chúng ta phải khám phá. Có nghĩa là nó có một phần mà chúng ta phải để ý hơn, nếu không chúng ta sẽ perplex, chúng ta sẽ không nắm bắt được cái điều ấy. Vậy thì để ý. Nhưng mà để ý cái gì? Để ý sự khác biệt. Nếu chúng ta bắt đầu bằng sự đồng thuận, có nghĩa là chúng ta gom cái mai lùng, chúng ta gom ý kiến của nó về với chúng ta ngay lập tức, chúng ta sẽ giết chết cuộc đối thoại. Chúng ta sẽ giết chết cuộc đối thoại bằng cách chúng ta bắt con cái của chúng ta đồng hóa ngay lập tức cái ý kiến của nó đối với chúng ta. Cho nên cái căn bản của việc lắng nghe, như đã nói, nếu nói nó là một hành vi tin thì nó đòi một cái sự chú tâm đặc biệt. Và cái sự chú tâm đặc biệt đó nó có cái cơ sở gì? Nhìn thấy sự khác biệt giữa tôi và con tôi, giữa các con với nhau, hay là giữa cha, cha sở với giao dân, vân vân và vân vân. Bởi vì chúng ta dám tin rằng cùng với cái điều mà con nói nó thăng sáng, chính cái sự khác biệt đó là cơ hội của đối thoại. Hồi sáng chúng ta cũng đã nói về sự khác biệt. Có những khác biệt khách quan mà dù muốn dù không chúng ta phải chấp nhận. Cái sự khác biệt đầu tiên là sự khác biệt tuổi tác, sự khác biệt giữa các thế hệ. Các bác, các chú, các anh, các chị là những thế hệ di cư, thế hệ lớn lên và bám trụ ở nước Đức. Các em con cháu của chúng ta nó lớn lên trong môi trường nước Đức, thậm chí nó lớn lên trong một cái môi trường mà cái sự toàn cầu hóa nó làm nên một cái thế giới, một cái trật tự khác. Đó là cái khác biệt khách quan thứ nhất mà nếu không nhìn thấy, không chấp nhận, chúng ta sẽ không có đủ cái điều kiện để đối thoại. Cái ốc mẹt toàn cảnh thứ nhất. Ông mẹ tâm cài, cái để ý thứ hai mà hồi sáng con muốn chia sẻ đó là cái chữ mà tụi nhỏ sử dụng rất là nhiều, cái mindset, cái tư duy, cái đầu óc. Nó lớn lên ở trong thế giới của mạng, của network mà, chứ nó không lớn lên trong cái thế giới của hierarchy. Các thế hệ cháu của chúng ta, cháu đời 3 và đời 4 của chúng ta, nó sẽ dị ứng với cái gì mang tính hierarchy. Nó là thế hệ lớn lên trong network, ở nơi mà người ta liên kết với nhau trong cái sự quan tâm, trong cái sự liên kết của những lợi ích khác nhau. Đó là cái khách quan thứ hai mà chúng ta phải nói, chúng ta đón nhận điều ấy bởi vì nó khách quan. Cái ông đặt tầm cài khác biệt thứ ba mà còn nói lúc ban sáng là cái thay đổi của giáo hội. Giáo hội, như chúng ta đã nói, giáo hội đang chuyển mình. Chúng ta không nhìn thấy cái chuyển động của Kitô giáo ở Tây Phương như là một sự thoái lui. Nhưng người ta vẫn nói, ở nơi đâu đó nói Tây Phương Kitô giáo tàn lụi rồi. Chúng ta, những người đang sống ở đây, chúng ta không được mang một cái quan niệm như vậy. Nhưng chúng ta nhìn thấy ở trong cái giáo hội, trong cái hơi thở của nước Đức, của Tây Âu mà chúng ta đang sống, một cái cơ hội, giáo hội đang chuyển mình để trở nên minh bạch, để trở nên ngọt nhẹ, để có thể ra khỏi cái điều mà Đức Giáo Hoàng nói, ra khỏi những cái loay hoay chỉ để tự xây tháp cho mình. Giáo hội đang đi ra để đón nhận một luồng gió mới của thần khí. Cho nên ba cái khác biệt khách quan đó mà chúng ta đang trải nghiệm ngày hôm nay, cái khác biệt giữa các thế hệ, cái khác biệt giữa cái tư duy và cái sự chuyển mình của giáo hội, ba cái lý do khách quan đó khiến cho chúng ta nói, nếu chúng ta muốn lắng nghe các thế hệ tiếp theo một cách có hiệu quả thì chúng ta phải nhìn nhận và lấy cái sự khác biệt ấy làm căn bản, chứ chúng ta không có cách nào khác. Nhưng mà nói khách quan thì cũng phải nói tới chủ quan. Còn nói tới những cái vấn đề chủ quan của ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy các em, chúng ta nhìn thấy được, bởi vì chúng ta là cha mẹ, chúng ta là ông bà, chúng ta là những người đồng hành với các em, chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của người trẻ. Lúc ăn sáng, khi chúng ta nói gọn với nhau về chân dung của người trẻ, là những người đầy nhiệt huyết, là những người đang đi tìm cho mình một cái lối để xây dựng cuộc đời mình, một cái hướng đi cho riêng mình, thì những người đó xây cho mình hai thứ cùng một lúc, lý tưởng và ảo tưởng. Tất cả thế hệ trẻ chúng ta có một cái nhìn quân bình. Thế hệ trẻ bởi vì cái nhiệt huyết của nó, cho nên nó xây dựng cho nó một lý tưởng. Cái câu chuyện của cô bé Greta Thunberg, Friday for Future, nó là một ví dụ. Hãy đừng lạ nếu một ngày nào đó con cái của chúng ta cầu nhau vì chúng ta xài quá nhiều bao ni lông ở trong nhà, hoặc là chúng ta phí nước, hoặc là chúng ta tại sao bỏ tiền đi xây nhà thờ mà sao không đóng tiền để lo cho người đói ở phía chồng. Đó là cái sự xung đột mà chúng ta sẽ thấy được, chúng ta đọc ở đằng sau cái nhiệt tình của các em có cả cái tiềm năng của nông nổi. Cho nên chúng ta đã trải qua điều đó, chúng ta đã trải qua điều đó. Chúng ta đã phải khai gian tên tuổi để có thể đi học, chúng ta đã có thể, một số đã phải ký giấy tờ giả, vân vân và vân vân. Tất cả những bồng bột của tuổi trẻ chúng ta đã trải qua. Vì thế là cha là mẹ, chúng ta có một cái nhìn quân bình hơn về cái tương lai cái của chúng ta. Nó là một cái nhìn vừa yêu mến nhưng vừa thực tế. Đó là cái điều kiện mà chúng ta đã nói với nhau lúc ban sáng. Thế thì bây giờ đây là cái lúc mà chúng ta nói, chúng ta sẽ phải thực hành cái điều đó như thế nào để chúng ta có thể lắng nghe được một cách tốt nhất. Vậy thì trước khi bắt đầu, con mời chúng ta coi kịch. Coi kịch, cái kịch này chỉ có 5 phút thôi và không có kịch bản. Ở đâu là cái chỗ mà người ta phải nghe cho kỹ, nghe cho sâu, và ở đâu mà người ta phải lắng nghe với tất cả tâm tình, như cái điều mà chúng ta nói, nghe bằng tất cả con tim, để ở nơi đó cái ơn cứu độ của Thiên Chúa được trào ra. Ở đâu ạ? Ở trong tòa giải tội. Bí tích giải tội là một cái chỗ để chúng ta thực hành cái việc lắng nghe bằng con tim sâu nhất. Thế thì bây giờ con mời các bác lên nghe một cuộc giải tội. Dĩ nhiên là to lên. Và dĩ nhiên không phải là con nghe giải tội, mà là một ông cha giả. Ông cha đấy không biết được cái người giải tội là gì. Và bây giờ xin mời thầy, người mà con đã xin trước, xin mời anh Hiểu và em Tiến. Anh Hiểu và em Tiến không biết nhau, chỉ biết là cha mình mời. Và bây giờ anh Hiểu trong vai là cha Hiểu sẽ lắng nghe và nói gì hai bên, con không biết họ sẽ nói gì. Có hai cái ghế này đó, để chúng ta thử coi, rồi khi mà nghe thì chúng ta thấy được đâu là cái mà chúng ta nói yeah that is good, that is not good, it can show better life. Để rồi sau đó con muốn lắng nghe cái ý kiến của cộng đoàn, và để chúng ta có thể, bởi vì chúng ta biết được rằng tòa giải tội là một cái nơi mà nó không chỉ là bí tích, nó không chỉ là đổ tội, nhưng mà là cái nơi mà chúng ta, nhất là các vị linh mục, nhưng mà không chỉ là vị linh mục, chúng ta học được cái tâm tư của vị linh mục để lắng nghe cái thế hệ ở phía sau. Cha chỉ có một cái micro thôi. Nói chậm chậm để cho các bác ra lãng tài là đua hiểu nghe tiếng nha. Dĩ nhiên con sẽ nói theo ngôn ngữ của con. Rồi, bắt đầu, muốn bắt đầu sao bắt đầu? Con chào cha.
Chào con.
Con biết, nhưng mà hôm nay lúc con dậy, con nằm trên giường con, mẹ con vô phòng, con kể với mẹ là hôm nay ngày đẹp. Xong rồi giờ ngày đẹp không có mưa được ấm, xong rồi con tính đi chơi với bạn con hôm nay. Nhưng mà mẹ con kể với con, hôm nay ngày đẹp lắm, có nắng, nhưng mà hôm nay con xin tội. Nhưng mà con nói thiệt với cha, sáng nay con đâu muốn đi xin tội đâu, tại con có hiểu là sao. Nhưng mà hôm nay 28 độ mà con phải đi xin tội ở đây.
Theo như con nghĩ là sao mẹ con nói như vậy?
Chắc là mẹ con muốn là con xin về Chúa giống như mẹ con, nhưng mà mẹ con đâu có việc biết là con có thể suy nghĩ gì khác đâu.
Thế thì con nghĩ là mẹ con tin như thế nào?
Mẹ con mỗi thứ chủ nhật đi lễ một tiếng, mất thời gian nhiều, mà con cũng phải đi theo luôn, tại mẹ bắt con đi.
Mỗi lần con đi lễ như vậy sao con thấy là sao?
Con nói chuyện với cha, nếu mà con nghe mấy cha giảng, con có hiểu cái gì được không?
Ngày hôm nay con muốn đến đây, con nói và đến đây của mẹ hay là của chính con hay là những vấn đề khác nữa.
Con chỉ muốn kể cho là con suy nghĩ cái gì qua mẹ con với lại cái tình lòng của mẹ con thôi.
Con thấy là mẹ con làm có đúng hay sai?
Con nói chuyện với cha, con chưa biết được tại con không có hiểu mẹ con suy nghĩ cái gì. Nhưng mà mẹ con cuối cùng không có suy nghĩ, con không có điều lo qua con suy nghĩ gì.
Thường á thì con biết cha mẹ không bao giờ là bỏ rơi con hoặc là cho con một điều xấu. Không phải cho con cha mẹ nào cũng muốn cho con điều tốt. Mình thật cho con cái tìm hiểu ra cái ý nghĩa mà mẹ muốn cho con là gì. Có hàng ngày nào đó, có hàng ngày thật sự với mẹ những điều mà con có thể thấy ra con có làm được không?
Con cố gắng nhiều lần rồi, con mới chỉ cho. Có lúc mà mỗi ngày con trước khi đi lễ, con cũng hỏi mẹ là sao bây giờ con phải đi lễ. Mẹ con lúc mà cũng kể giống nhau hết. Con phải tin về Chúa, tại Chúa làm cái gì cũng đúng hết. Nhưng mà có thể con đâu có biết được đâu, không có ai mình biết được hết là Chúa hồi xưa làm cái gì. Có thể Chúa cũng làm được sai mà.
Con nghĩ rằng là mỗi lần mẹ cho nấu đồ ăn cho con ăn, mẹ sẽ bỏ đồ ăn gì nó không ngon cho con ăn không?
Có khi.
Có khi. Đó là con nghĩ hay là ai là con biết?
Có khi con biết, nhưng mà có khi con không biết. Nhưng mà con biết thì con có ăn cái đó được.
Tại sao con nói là con biết? Con có thể nói được không? Hay là có thể giải thích tại sao con nói là con biết? Tại vì những cái lúc mà mẹ nào muốn làm là bằng cái tâm hồn của mẹ nấu một món đồ ăn. Nhiều khi mẹ bắt ra bận, có thể là bận rộn nó. Cái miếng đồ ăn nó không có được trọn vẹn như lúc mà mẹ không có bận rộn. Thì nhưng mà con tim của mẹ lúc nào cũng muốn cho con là được cái bụng nó no, nó không bị đói và nó có thời gian để làm công việc khác. Thì con nghĩ rằng nó cái điều đó nó cũng là đúng hay sai?
Ok, cái đó là đúng. Nhưng mà cái đó giống như bây giờ mẹ tin Chúa nhưng mà con không tin. Cái bây giờ hai cái giống nhau vậy là mỗi người nghĩ khác, chứ là mỗi người thích ý thức khác. Con không hiểu luôn, nhưng mà có giống như con với cha nè, con không biết cha muốn ăn, cha thích ăn cái gì, nhưng mà nếu mà may rồi cha thích ăn, cha cái gì ăn, con may rồi con thích ăn thì con bỏ.
À, đó là đồ ăn. Bây giờ mình nói đến tâm linh, là những đồ mình ăn bằng trí óc. Bây giờ con thích chơi game, đó là cái thích của con, đúng không? Mẹ, con có thích chơi game không?
Dạ thích.
Con nghĩ là mẹ con có thích chơi game không?
Dạ không.
Sao con biết?
Tại mẹ con lúc nào cũng la con như một chiếc máy á.
Cái đó là, đó là mẹ la thì chắc là con là cái đó là cái suy nghĩ riêng của mình mà mình không thực sự, mình không thể nào biết là mẹ cho cho mình, mẹ có thích hay không thích. Có khi nhiều khi mẹ thích chơi game, nhưng mà có lẽ là cái sự hiểu biết mẹ không có ở đó. Có lẽ từ nãy giờ cũng lâu rồi, con xin đối thoại như vậy hơi nhiều rồi, nhưng mà con xin phép dừng ở đây, tại vì cái đồ điều đối thoại nhiều, rất là nhiều. Con không biết không? Chúng ta cho anh hiểu và em
tí một tràng pháo tay. Con muốn lắng nghe cái phản ứng chúng ta trước hết. Dĩ nhiên anh hiểu đừng có buồn, là bởi vì anh hiểu đâu có được chủ huấn luyện 7 năm như các cha, rồi lăn lộn bao nhiêu chiến trường ở trên bao tòa giải tội để mới có thể ngồi được tòa giải tội một cách hữu hiệu đâu. Dĩ nhiên nhưng mà đó là một cái ví dụ để thấy được rằng chúng ta phải được đào luyện để có thể lắng nghe tốt được, đúng không ạ? Vậy thì con muốn nghe nhận xét của các bác, đừng buồn nha, bây giờ nhận xét cho cha hiểu trước. Đâu là những chuyện cha hiểu cần perfection để có thể làm cho con cái, hoặc là làm cho con của mình, hay là cho người giải tội, cho em bé, em nhỏ này có một cái cuộc đối thoại tốt hơn. Có ai có ý kiến nhiều ạ? Dạ, chú.
Kính chào cha và kính chào quý đại hội. Qua cái cuộc đối thoại của một người cha và người con, chúng con sống ở đất này cũng gần 40 năm, nhưng mà cảm thấy được rằng hồi xưa thì khi còn ở Việt Nam, cha mẹ dắt con đi đâu con cái phải theo đi đó. Con dùng chữ phải giống như cậu bé ở đây nói là nay con bắt con phải như vậy. Nhưng khi qua đây con mới thấy được rằng với một xã hội hoàn toàn mới lạ, con em của chúng ta lớn lên trong xã hội này nó hội nhập rất lẹ. Nếu là cha mẹ không đi theo con cái thì mình sẽ gây một khoảng cách rất xa, mình sẽ không thể đối thoại con cái được nữa. Kể cả những cái danh từ và những cái gì tiến bộ của xã hội ngày nay, mình không thể đối thoại con cái được nữa. Và khi không đối thoại được là không hiểu nhau, gần giống như câu chuyện ở đây. Mà con xin nói là chúng ta làm cha mẹ phải đi theo con cái. Con đã làm cái gương đó, con học được computer không phải ở nhà trường, nhưng mà ngồi bên con của con để con đi theo nó.
Con cảm ơn bác. Thôi chị, thôi để em. Thứ nhất á, dĩ nhiên là anh hiểu hơi off the page, hơi căng thẳng. Cái điều quan trọng là giữ cái sự thân thiện với con. Anh rất là căng thẳng. Ví dụ như nếu là một linh mục mà căng thẳng như vậy là sẽ không được ha. Cho nên nó cần một cái sự expand. Một cái người gặp một đứa trẻ thì phải có được cái expand với nó. Rồi sau đó có một cái chỗ anh phản ứng rất là đẹp. Anh nói, nhưng mà làm sao con biết là mẹ con không thích chơi game? Có một cái chỗ rất là hay. Mà ví dụ như vậy, nãy giờ thì dĩ nhiên cái thằng nhỏ này nó quá lanh gì nó tấn công ông cha quá trời đi. Nhưng mà ở một cái chỗ mà chúng ta thấy chúng ta có thể nói, cái sự khác biệt nó nằm ở chỗ đó. Chúng ta có interest với con cái, nhưng chúng ta tôn trọng, chúng ta ở lại trong cái thời đại của chúng ta thuộc về những thập niên 60, 70, con cái của chúng ta là 2000 bao nhiêu đó, để nói rằng mẹ vẫn quan tâm tất cả những gì con thích, nhưng mà bởi vì đơn giản là mẹ đã qua cái điều đó, qua cái thời đó, và vì thế cho nên mẹ sẽ cần tất cả những điều mà con đang có để chúng ta có thể bù đắp cho nhau. Hay là cha ở trong cái trường hợp này là một người cha khi nói về mẹ của em này, ví dụ như vậy, thì ví dụ như ở trong cái cuộc đối thoại này, nó có một số cái điểm rất là hay mà chúng ta có thể thấy được là một, chúng ta sẽ không né tránh tất cả những cái chất vấn về đức tin của con cái được. Và cái điều quan trọng là nói bằng tất cả sự khiêm tốn và thành thật của mình. Mẹ đã sống điều đó, mẹ đã xác tín điều đó, bởi vì những điều ấy giữ cho mẹ ở lại với cộng đồng. Có một lần con gặp một em thì nó bơ phé là mẹ cứ bắt nó theo cái gương mẫu như vậy, thì con mới nói rằng, nhưng mà con à, mẹ con cả cái cuộc sống và cái đời sống xã hội của mẹ con là ca đoàn, là giáo nhân viên, là giáo xứ, chứ mẹ con không có discotheque được, mẹ con không đi nightclub được. Cho nên con phải hiểu được rằng mẹ con muốn, nếu đi được mẹ con đã đi vào những chỗ đó với con, nhưng mà mẹ không thể nào đi được, bởi vì đó không phải là thế giới của mẹ. Nhưng mà mẹ quan tâm, và vì thế làm thế nào để chúng ta cùng sống với nhau, nhưng chúng ta có thể đối thoại bằng cái điều đó với nhau được. Nhà thờ là mảnh đất của mẹ, discotheque là mảnh đất của con đó, nhưng mà đồng thời làm thế nào để chúng ta giữ được cái interest, cái quan tâm, cái sở thích, cái quan tâm với nhau về những chuyện đó. Và cái interest là cái mà chúng ta, là cái mong manh đầu tiên mà chúng ta có thể kéo con cái của chúng ta trong cái cuộc đối thoại, để ngang qua đó chúng ta xây dựng từ từ những cái giá trị Kitô giáo mà chúng ta tưởng như là chúng ta đang đụng vào bức tường rồi. Thôi, xin khai lesson hai anh em. Cảm ơn con. Vâng, con đi tiếp cái điểm, còn hai điểm nữa thôi là kết thúc. Hồi nãy chúng ta nói đồng ý với nhau có những khác biệt khách quan và là cơ sở cho đối thoại, cái khác biệt của tuổi tác, cái khác biệt của bối cảnh, cái khác biệt của tư duy. Rồi sau đó chúng ta nói có những cái khác biệt chủ quan, ở nơi đó chúng ta xây dựng một cái sự cân bằng trong cách nhìn của chúng ta về giới trẻ. Một giới trẻ nhiệt tình, nhưng mà cái nhiệt tình đó hàm chứa một bên là lý tưởng, một bên là ảo tưởng, một bên là cái ước mơ thành công, và cái thứ hai là sự liều lĩnh thiếu cân nhắc. Đó là cái điều mà chúng ta giữ ở trong lòng, chúng ta nhìn con cái của chúng ta bằng một cái góc nhìn như vậy. Cái ví dụ tiếp theo, trước khi con đi, nó không gì của cái việc nghe giải tội, nó không gì khác hơn là cái thái độ mà chúng ta bắt đầu xây dựng nơi con cái. Cả buổi sáng con nói về, con phân tích về những điều kiện để có thể đi vào trong lắng nghe. Thế thì bây giờ chúng ta cần một cái thái độ trong lắng nghe. Cái thái độ đó, anh em chị em có thể quên tất cả mọi chuyện, nhưng khi nếu chúng ta bắt đầu đi vào cái việc phải nghe con cái, thì đừng quên cha linh, đừng quên hình bóng của một vị linh mục ở trong tòa lễ tội. Nhưng mà dĩ nhiên, một cái ông linh mục nào ở trong tòa lễ tội, đó là một chứng nhân của lòng thương xót và của sự công bằng. Đó là cái điều mà con học được khi chúng con được dạy để bắt đầu nghe giải tội. Nó giống như cái hình ảnh của cái người cha mà ôm đứa con hoang đàn, cái cánh tay cứng rắn, nghiêm túc, kỷ luật, soi sáng của người cha cũng như cái sự vỗ về, đỡ nâng, an ủi của người mẹ. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ nghe bằng hai cái lỗ tai. Một bên là cái lỗ tai của một cái người giải ảo cho con mình. Giải ảo cho con mình có nghĩa là soi sáng cho nó bằng chính cái kinh nghiệm của mình. Soi sáng cho nó, thậm chí ngay cả từ những trong cái kinh nghiệm rất thật của tuổi trẻ của mình. Và cái thứ hai, cái lỗ tai thứ hai là cái lỗ tai của tình thương, để nói Auf jeden Fall, es gibt etwas Besseres zu tun. Nghĩa là một cái lỗ tai để có thể chấn chỉnh, nhưng mà một cái lỗ tai để có thể nâng đỡ, để có thể tha thứ, để có thể vỗ về. Cho nên chúng ta sẽ lắng nghe. Và ở trong các tòa giải tội, các linh mục làm cùng một điều như vậy. Đó là một cái nơi mà bản thân con cũng như các cha, và dĩ nhiên cái kinh nghiệm đó con kể lại cho anh chị em nghe, cho các bác nghe, để chúng ta cũng học được cái đôi tai của vị linh mục, để chúng ta lắng nghe những thế hệ ở phía sau, để chúng ta có thể. Cho nên bây giờ ngừng lại để con kể cho nghe một cái câu chuyện xảy ra với một thiếu nhi ở tại đất này. Cũng như một lần sau khi giảng ở một cộng đoàn nọ, thì ra ngồi nửa tỉnh nửa mê, bởi vì có các bác, phần lớn là các bác lớn tuổi đi cầu nguyện, thì nghe một cái giọng trong trẻo của một nét chuyện của một bé gái. Xong cái đó nói David of Deutsch phải dở. Thế là sau đó thì nó nói là tiếng Đức. Cái con mới nói aber warum bist du da? Nó nói mẹ con bắt con đi mà. Ok, thôi vậy bây giờ chúng ta hãy chiều lòng mẹ nha. Ok, rồi xong thì sau đó xong cái nó rút cái tờ giấy ra. Ich habe was 20 Mal, ich habe was 30 Mal, ich habe was 40 Mal, bla bla bla. Xong sau đó thì ông cha mới nói ok, good, lass uns das, dann reden wir, chúng ta nói với nhau đi. Hãy nói với cha về gia đình của con. Con có hạnh phúc, đâu là những cái điều mà con nghĩ con lo cho mẹ con, đâu là những điều mà con lo cho bố con, đâu là những cái mà con nghĩ con cần phải protection. Tội nó không phải chỉ là làm hư những cái anschluss, những cái solution của tội, nhưng mà làm thế nào để đào sâu cái khát vọng, làm sao để đào sâu cái ước mơ trở nên tốt hơn ở trong cái con người của các em. Sau đó thì cái trước khi mà bằng cách phá giải, cái nó nói so, con mình nói hết rồi đó, xin tội vậy là xong rồi đó. That is not cool. Thế thì chúng ta có nghĩ được rằng ngày hôm nay chúng ta có được những cái không gian, cái di sản, những cái phương tiện giáo hội để lại cho chúng ta rất nhiều. Cái phương diện của đời sống gia đình, cái tình thương của cha mẹ, cái đời sống cộng đoàn, cái sự tụ họp của chúng ta, rồi cái sinh hoạt giáo xứ, tất cả những cái điều đó, nó là những cái di sản kết xù để chúng ta nói được rằng thật ra chúng ta vẫn còn cái cơ hội để thu hút các em, chứ không phải chỉ là một cái nhóm ở đây mà thôi. Nhưng mà chúng ta buộc lòng hãy đánh bóng nó lại, chúng ta phải làm mới nó lại, thì chúng ta mới có thể thu hút các em được. Sẽ có một lần khác, con lắng nghe một em khác, nó đến nghe lễ tội. Thế nó nói, mẹ con bắt con, ok thôi mẹ con bắt con, thôi cha cũng chịu mẹ con, cho nên thôi chúng ta cùng xưng tội. Thế nói, nhưng mà con thấy con không có tội gì hết trơn. Đúng như vậy, là bởi vì không phải là nó lười đâu, cho bằng là cái cảm xúc về tội của chúng nó rất khác so với chúng ta. Chúng ta cứ canh chừng ở đây có check in rồi phòng nhắn. Chúng ta sẽ hiểu được rằng chúng ta cần order con cái của mình bằng những điều thuộc về cái dấn thân, bằng tình yêu đối với đồng loại, bằng cái kỷ luật của bản thân, bằng cái việc nó sử dụng thời giờ, bằng cái việc nó sử dụng thời giờ trên mạng, bằng cái đạo đức mà nó đang sử dụng trong các phương tiện truyền thông, vân vân và vân vân. Ở những chỗ mà chúng ta tin rằng nó có vấn đề, hơn là chúng ta đào ở một cái chỗ mà nó không có đó nữa. Cho nên con nhắc lại cái điểm kế chót mà con muốn chia sẻ ở đây. Làm thế nào để có được cái đôi tai của vị linh mục? Cái đôi tai của vị linh mục lúc nào cũng mở ra, tôn trọng. Bởi vì đứa bé ấy, ông ấy không có quyền gì hết trơn. Đến với ông ấy như là một người bạn, nó lắng nghe, nó muốn nói gì đó. Rồi sau đó lắng nghe để soi sáng, và sau đó để có thể mở ra cho nó thấy được rằng gặp một vị linh mục, hoặc sau đó nói chuyện với ba, với mẹ, nó là một cái cơ hội để ở đó nó được mở mang, để ở đó nó nhìn thấy được những vấn đề của cuộc đời nó, không chỉ ở trong một cái công thức đã dọn sẵn cho bằng. Chúng ta cố gắng để đào sâu ở phía sau tất cả từng cái lời nói, từng cái phản ứng của con cái chúng ta, một cái khát vọng nào đó. Bởi vì chúng ta tin được rằng nếu con cái của chúng ta là những đứa mang lấy dấu ấn của ân sủng, thì chắc chắn ở đó chúng nó luôn luôn có một cái khát vọng để trở nên tốt hơn. Còn đi tiếp cái điểm cuối cùng, đó là xây dựng tuổi trẻ của con cái của mình trên gương mẫu của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy học lắng nghe cái cách như là Chúa Giêsu lắng nghe con người. Hồi sáng như cha bằng có đặt cái câu hỏi, làm thế nào để chúng ta có thể mang đức tin vào trong lòng, vào trong trái tim của các thế hệ trẻ? Cái câu trả lời là chúng ta hãy trở thành những Chúa Giêsu mới cho cuộc đời của các em. Giống như một tiếng này nó nói, con đâu có biết cái ông Giêsu ấy ngày xưa như thế nào đâu, mà tại sao con phải tin? Bởi vì tụi nó lớn lên ở trong cái não trạng duy vật của thế giới này. Tất cả nó lớn lên từ trong cái đầu của khoa học hiện đại. Tất cả những sự kiện nó đều có thể giải thích được, và nó có thể giải thích được bằng cái logic của con người, bằng tất cả những lý thuyết của khoa học. Cái lý thuyết nào Cuban soi được thì nó trở thành cái được nhìn nhận trong hết. Cho nên cái chuyện để tin vào một Giêsu như vậy sẽ là một cái điều lạ lùng đối với tụi nó. Cho nên phép lạ sẽ là một cái điều tụi nó rất là khó nghe. Con nhớ có một lần con đồng hành với một nhóm thiếu niên ở bên Pháp, người Pháp. Thế thì khi kể cái câu chuyện giữa Giuse và Maria, là Maria có thai do Chúa Thánh Thần mà không phải do Phêrô, do Giuse, thì thế rồi sau đó thì con mới hỏi tụi nhỏ, vậy thì trong trường hợp đó chúng ta nên làm gì? Một đứa nó giơ tay ngay lập tức, ly dị thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu được là con cái của chúng ta, cái phản ứng của thằng Tiến lúc nãy nó là cái phản ứng rất là cụ thể của con nít thời hiện đại. Chúa Giêsu 2000 năm trước thì làm sao để có thể, và như vậy chúng ta phải hiểu được là Chúa Giêsu mà có thể tin được, Chúa Giêsu có thể hiểu được, Chúa Giêsu có thể đi được, interagir bằng được, là chúng ta thôi. Thật ra con nói điều đó nó cũng không có cái gì lạc đạo cả, bởi vì chúng ta biết được rằng Đức Kitô đang sống trong chúng ta, và như vậy chúng ta không có cách nào khác để trở thành một Giêsu có cái đôi tai của tin mừng như chúng ta đã lắng nghe. Chúng ta sẽ thấy hồi nãy con dùng cái hình ảnh của vị linh mục, nhưng mà bây giờ con đi tới cái hình ảnh cuối cùng, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có gương mặt của những người như chúng ta ngày hôm nay. Cái người mà khi nghe rồi thì một đàn nói, này mẹ không lên án con, này bố không lên án con, này bố con không chỉ giết con vì tất cả những đúng sai mà con đã làm. Nhưng mà con có thể làm tốt hơn theo kiểu này, theo kiểu này, theo kiểu này. Đó là cái cách mà Đức Giê-xu đã cư xử. Đó là cái cách mà Đức Giê-xu đã nói với rất nhiều người ở trong cái hành trình của Ngài, của cái người lúc nào cũng ở lại trong cái vị trí của mình, cái sự thành thật của mình. Và một cái người vì ở lại trong cái hoàn cảnh rất riêng của mình, cái authentic của mình, cho nên người ấy, cái lời của người ấy trở nên authentic, trở nên trung thực. Và cái lời ấy overjoyed. Cho nên đừng ngại. Và thậm chí con lấy một cái ví dụ khác. Cái ví dụ này thì nó nằm ngoài lề thôi. Khi mà con nghe dễ rồi. Và nhất là ở đây cũng vậy, ở bên Đức cũng rất là nhiều. Những người, chuyên viên những người như chúng ta là bến tới 2-3 thuyền nhiều lắm. Kiểu bến nhiều thuyền không? Dạ. Dạ. Rồi cách nối hay là nói trong nhà đạo là rối lắm, nhiều lắm. Rồi chúng ta biết được là luật của giáo hội thì không có được cho ly dị tái hôn, không có được cho này kia. Thì con nói rất rõ, đối với những người đến với con nói một đàn cho tới bây giờ thì cái hoàn cảnh của giáo hội là như vậy, giáo hội vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng mà là người của giáo hội, là người lắng nghe được tiếng nói của đoàn chiên, cho nên Eric, tôi tin được rằng giáo hội cũng đang ở trong cái tình trạng bất lực như anh chị, để đi tìm một cái giải pháp cho anh chị mà bây giờ chưa có. Cho nên hãy thương giáo hội, hãy kiên nhẫn với giáo hội, bởi vì giáo hội cũng không khá hơn anh chị em ở trong cái vấn đề này. Vậy thì chúng ta cũng hãy e liệt với con cái của chúng ta, giống như cái chuyện của anh Hiểu với Tiến như vậy. Chúng ta nói tiếng Đức của chúng ta không giỏi hơn, cái hoàn cảnh của chúng ta kém cỏi hơn, hoặc là thậm chí cái thế giới của chúng ta nó chỉ có vỏn vẹn như vậy. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta nói, mẹ nói, bố nói, ông bà nói với con trong những cái chuyện như vậy bằng tất cả sự chân thành. Giống như hồi sáng khi con đáp lại lời của một cô, con nói các em nó lớn lên ở trong một cái xã hội văn minh, nó được thụ huấn những cái giá trị nhân bản, bởi vì cái nhân bản đó nó đã có màu sắc Kitô giáo rồi, chúng ta đừng sợ. Nhưng chúng ta phải khui nó lên cho nó mạnh hơn, để nói được rằng cuối cùng chúng ta gặp nhau trong Chúa ngang qua những cái canal như vậy. Cho nên cái điều con muốn chia sẻ tiếp theo, khi chúng ta nói về cái gương mặt của Chúa Giê-xu, chúng ta có nhiệm vụ trở nên những Chúa Giê-xu khác cho các em, một chứng nhân của cái hoàn cảnh riêng của mình, nhưng đồng thời dám mở ra để nói được rằng đây là những điều cần làm và đây là những điều cần cải thiện. Rồi, nhưng mà trước khi kết thúc, chúng ta cũng còn một chút giờ.
Cụ thể sau cái ví dụ của anh Hiểu và em Tiến,
đâu là những cái điều cần phải giữ mình khi lắng nghe con cái? Rất tiếc là bây giờ nó sáng quá cho nên các bác hơi bị khó thấy, nhưng mà không sao đâu. Chân dung cha mẹ và những người đồng hành, như con đã nói, là một người dấn thân cho đức tin của người trẻ bằng con người thật của mình. Cái chữ mà con muốn nói hồi nãy, authenticity, là một người tìm kiếm sự thánh thiện, là một người nhìn thấy được cái sự bất toàn ở nơi mình. Cái câu chuyện buổi sáng đó, cái trong bộ phim mà con gửi cho các bác các anh chị, cái bộ phim The Tragedy, chúng ta nói bố mẹ cũng có những chỗ què quặt trong kỹ thuật, què quặt trong ngôn ngữ, què quặt trong tất cả một số cái kỹ năng, nhưng mà bố mẹ cần con, và vì thế chúng ta sẽ kéo được cái internet, cái quan tâm của chúng nó vào với chúng ta. Nên đừng quên, chúng ta có một cái bữa bối rất là lợi hại, đó là cái hoàn cảnh của chúng ta. Chính cái hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh rất thật của chúng ta, sẽ là cái điều, sẽ là cái chứng nhân để chúng ta có thể nói với con cái của chúng ta nhiều nhất. Và cuối cùng là tôn trọng sự tự do như là một tiến trình của con cái. Cái chữ tự do là một cái chữ con vẫn đắn đo cho tới bây giờ, nhưng mà chúng ta phải nói. Chúng ta không chỉ nói cái sự tự do như là cái thừa hưởng từ trong một cái chế độ mà chúng ta đang sống. Cái sự tự do mà chúng ta đang nói, nó không chỉ là những cái mà tôn trọng do quy định ràng buộc đối với trẻ, trẻ con hay là thanh thiếu niên, nhưng mà sâu thẳm, cái sự tự do mà chúng ta dành cho con cái, nó không phải là bởi vì nếu chúng ta áp đặt nó kêu politai cho bằng, để nói được rằng ở trong cái hành trình của con cái của chúng ta, đôi khi nó diễn tả ra bên ngoài bằng việc nó không đi ra nhà thờ nữa, bằng cái việc nó không quan tâm tới đức tin nữa, hay là bằng cái việc là nó không có đối thoại với chúng ta nữa. Nhưng mà nếu chúng ta nói được cái chữ tự do, thì chúng ta nói được rằng cái tự do đó là cái cơ hội của thần khí để chúng ta tìm và bằng mọi cách để đụng chạm lại với con cái của chúng ta. Như vậy, cái chữ tự do nó sâu hơn nhiều. Cái sự tự do không có nghĩa là để cho con cái mình làm gì thì làm, cho bằng là cái thao thức để làm thế nào để nhận ra cái tiếng nói của Chúa Thánh Thần ở trong từng chuyển động của cuộc đời con cái chúng ta. Nói gì thì nói, vậy thì những cái cụ thể khi chúng ta muốn làm một cái cuộc đối thoại hay lắng nghe như thế nào? Cái tông huấn này nói tới ba cái cách lắng nghe. Cái lắng nghe ở cấp độ số 1, nó là chia sẻ cá nhân, eye to eye. Chúng ta không có giờ thì chúng ta không có cách nào để đi vào thế giới của các em. Đó là một cái thực tế, bởi vì các em cũng có 24 giờ, chúng ta cũng có 24 giờ. Vì vậy, nếu Trà Long có cái 8 giờ trong cuộc đời của chúng ta, thì làm sao con cái của chúng ta có được 20 phút cho nó được? Cho nên cái chia sẻ cá nhân, điều đó có nghĩa là hãy tập mất giờ với con cái của mình. Đó là cái điểm căn bản. Gặp gỡ cá nhân và lắng nghe những gì các em nói, cho các em thời gian lắng nghe bằng một trái tim tự do, không xét đoán, cởi mở. Đó là cái đầu tiên. Hãy có giờ và hãy ngồi để nghe. Cái bậc thứ hai được gọi là phân định, Unterscheidung. Unterscheidung có nghĩa làm thế nào để tôi có thể được thấy ở dưới đó những cái lớp khác nhau. Unten, nó có những cái sự chia cắt, những cái phần nhỏ ở bên trong. Unterscheidung. Cho nên cái chữ phân định là khám phá ra những chuyển động của ân sủng và cám dỗ trong những gì các em nói. Hồi nãy khi chúng ta vào buổi sáng, chúng ta nói rằng chúng ta cần một cái nhìn cân bằng về thế giới của các em, giữa ảo tưởng và lý tưởng, giữa ước mơ và liều lĩnh. Thì cái Unterscheidung nó nằm ở chỗ đó, làm thế nào để chúng ta nói theo kinh nghiệm của bố của mẹ, đây là rủi ro, đây là Gefahr, đây là perspective, đây là tương lai, đây là Hoffnung. Cho nên làm thế nào để một nghe ở cấp độ một là mất giờ và hết xu, nhưng mà nghe ở cấp độ thứ hai là làm thế nào để Unterscheidung, để có thể nhìn thấy ở trong cái câu nói, trong cái diễn tả của từng sự việc trong cuộc đời của các em, những cái điều nó thuộc về Hoffnung, những điều thuộc về Gut, những điều thuộc về Glaube, là những điều thuộc về cơ thú khổ, cám dỗ, những điều thuộc về nguy cơ. Đó là cái điểm thứ hai. Không lên án, nhưng chỉ ra tiềm năng và nguy cơ trong tất cả những gì các em nói. Và cái lắng nghe sâu nhất ở phía sau là cái lắng nghe đi trước, lắng nghe đằng sau tất cả những chuyển động ấy, một sự hiện diện của thần khí. Cho nên bây giờ con mới quay trở lại cái điều mà con nói ngay cái câu đầu tiên con trình bày với Phan sáng. Lắng nghe là một hành vi của niềm tin, là bởi vì sau khi chúng ta dành giờ để chúng ta thu hưa vào thì chúng ta sẽ uôn trời sai được, nhưng mà sau đó thì chúng ta nhận ra được Chúa Thánh Thần đang ở đằng sau tất cả những điều đó. Đó là cái tiến trình mà chúng ta cần phải nhìn thấy trong cái hành vi lắng nghe. Và như vậy điều đó có nghĩa là gì? Điều đó nó đòi hỏi chúng ta là cái sự tự do và một cái bình an để chúng ta không chỉ hài lòng với việc nghe, nghe sau đó là phải đồng hành để các em có thể nhìn thấy được cái tầng ở phía sau, và nhất là cuối cùng để có thể chỉ ra cho các em cái hướng đi của Chúa Thánh Thần ở trong cuộc đời của nó. Vậy thì với ba cái điều đó cụ thể trong đời sống và trong hàng ngày của chúng ta thì chúng ta lắng nghe là cái gì? Cái lắng nghe thứ nhất đó là một, Chúa có mặt trong mọi cuộc gặp gỡ. Đấy là cái điều mà chúng ta nói lúc vàng sáng. Mọi cái việc lắng nghe đều là một hành vi của đức tin, cho nên không lời nào không mở ra một kinh nghiệm đức tin để tìm ý Chúa. Con lấy một ví dụ để chúng ta đi tiếp. Cái đêm không lâu, một chị đi tới mặt rất là buồn sầu thảm não, nói với con: cha ơi, con mới gây lộn với con gái của con. Hỏi con chị bao nhiêu tuổi? Ông cha tác nghiệp liền, là hỏi tuổi liền thì mới định vị được cái tuổi của các em. Nó 15 tuổi cha, mới vào gymnasium. Thế nó về nó nói với con đó là nó muốn là organ spending cho thế thì mình cũng mới nói nhưng mà nó còn trẻ quá, nó đã chết đâu. Thì con cũng nói vậy mà cha, nhưng mà nó nói là nó thấy được rằng đó là một cái điều có ý nghĩa mà nó muốn làm như từ bây giờ. Rồi chị phản ứng sao? Con nói là thân xác là cho Chúa tạo dựng, Chúa có Chúa dựng nên, Chúa chết đi cho nên là chết thì đi chôn, chứ không có gan phen nên gì hết. Rồi cái nó phản ứng sao? Cái hai mẹ con cãi nhau. Đó là một cái cảnh rất là cụ thể ở trong gia đình của chúng ta. Thế thì trong một cái ví dụ như vậy thì cái điểm đầu tiên, cái lắng nghe đầu tiên để nói, ví dụ như khi con của các anh chị về nói: má, con mới làm cái organ spending, hay là má đồng ý cho con ký organ spending đi, thì chúng ta nói, chúng ta đừng có bực mình lên rồi phản ứng như cái gì đó thì chúng ta phải bắt đầu bằng cái số 1 để nói: ở chỗ này chúng ta vẫn có thể tìm ý Chúa để cho chúng ta có thể đối thoại với con cái của chúng ta được. Hoặc là một cái ngày nào đó nó đi về nó nói: má, 3 năm nữa con 18 tuổi, con tự động, con outstanding kia sao? Và chúng ta mắc lông lên học tập bởi vì đàn thánh nữa nó dám nói như vậy. Vâng vâng vâng. Thế thì cái điều quan trọng là Chúa có mặt ở trong mọi cuộc gặp gỡ. Chị ấy bực mình như vậy, chị nói là cái ông, mấy cái ông thầy ở trường nó là thôi từ về nói cái điều như vậy đó rồi á là bực mình. Nhưng đừng, Chúa có mặt ở trong bất kỳ một cái câu chuyện nào đó. Để cuối cùng chúng ta nói, ở trong cái chuyện này với con gái của tôi, chúng ta hãy lắng nghe nó như thế nào. Đó là bước một. Cho nên như vậy chúng ta đã có thể đi tìm một chút cái lắng nghe. Ví dụ như nếu như vậy thì chúng ta sẽ nói: ok, bây giờ con hãy nói cho mẹ cái sự việc nó như thế nào. Nếu chúng ta bắt đầu như vậy thì cái cuộc đối thoại nó sẽ đi tiếp được. Cái lắng nghe hai, khơi dậy và trao đổi những tiềm năng ở trong một sự việc, chỉ ra những nguy cơ và những hy vọng. Trở lại với câu chuyện của cái cô bé muốn organ spending, nếu trong cái câu chuyện như vậy chúng ta sẽ nói: mẹ không có biết nhiều về cái luật của Đức, bây giờ con hãy nói cho mẹ nghe. Và chúng ta phải lắng nghe, nghe cái cách nó trình bày. Và dĩ nhiên lúc đó chúng ta mất giờ, nhưng sau đó thì chúng ta hãy chắc chiêu coi ở trong tất cả những cái phân tích của nó, khi nó kể cho chúng ta cái câu chuyện, những lý do pro và contra
God will and God given. Để chúng ta nói, à, stop. Nhưng mà chỗ này mẹ không rõ nè. Ví dụ như chỗ này nè, là phải có ý kiến của cha mẹ. Rồi hoặc là cái chỗ này nó có một chút cái vấn đề về gì đó, gì đó, gì đó. Thế thì chúng ta hãy bắt đầu những cái cuộc đối thoại như vậy. Và thậm chí chúng ta nói mẹ là người Công giáo, mẹ có nghe được các cha nói như vậy. Đó, đó bây giờ các cha nói nè, đừng có nói ngay, nói các cha đi. Nó các cha nói là như vậy, như vậy đó. Đó, thì bây giờ con nghĩ sao? Và khuyên nó suy nghĩ coi. Thế thì đó là cái bước thứ hai để làm thế nào chúng ta mở ra để chúng ta nới rộng cái hiểu biết của nó từ chúng ta và của chúng ta từ nó để rồi cái lắng nghe đó nó có thể nhìn thấy được để chúng ta nói này con cái chỗ này mẹ thấy nó có vấn đề chỗ này nó chưa có được rõ ràng ở trong luật. Ở chỗ này nó ổn nhưng mà như thế này như thế kia để làm thế nào chúng ta đi tiếp được ở trong cái tìm kiếm cái tri thức để bởi vì cái thế hệ trẻ này là một cái thế hệ trẻ bị tri thức cho nên chúng ta phải buộc lòng để đi tìm với các em những điều như vậy. Điểm thứ ba, nghiêm túc và tôn trọng tự do thúc đẩy của thần khí. Cái điểm này là điểm quan trọng. Ví dụ như trong cái câu chuyện của cái cô bé Organ Spender thì chúng ta sẽ nói ok, mẹ sau khi chúng ta đã nói với nhau về những cái mai nung mà thầy cô của con ở trường nói rồi rồi mẹ cũng có cơ hội trình bày về cái mai nung của mẹ khi mẹ nghe các cha giảng, khi mẹ học giáo lý rồi đó, chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều điều như thế này như thế kia, mẹ tôn trọng con nhưng mẹ muốn rằng chúng ta không quyết định ngay. Nhưng mà mẹ muốn rằng con và mẹ chúng ta cùng nhau đi tìm coi không đâu là cái điều mà nó mang lại cái hạnh phúc cho con. Thật ra cái chữ hạnh phúc cho con ở trong cái ngôn ngữ đức tin là gì? Ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ nói bây giờ chúng ta hãy đi tìm ý muốn của Thiên Chúa. Nó sẽ khó. Thế con không cần ý muốn của Chúa, con cần ý muốn của con. Dạ. Cho nên đừng nói như vậy. Nói rằng chúng ta hãy tìm cái điều gì là cái điều mang lại cái hạnh phúc thật cho con. Và cái hạnh phúc thật của con cũng là mẹ cảm thấy chia sẻ được. Nếu mà mẹ chưa cảm thấy chia sẻ được cũng có nghĩa là cái hạnh phúc đó nó chỉ còn là nó chỉ mới là một cái hạnh phúc nguy kỷ của con mà thôi. Thế thì nếu chúng ta có được cái như vậy để chúng ta không hoảng binh cho bằng để cho nó lắng để rồi với tất cả bởi vì chúng ta tin được rằng Thánh Thần đang hoạt động ở nơi chúng thì nếu trong cái tự do tôn trọng của Thánh Thần thì chúng ta tin được rằng ân sủng sẽ đi vào trong những cái ngõ ngách như vậy. Và cuối cùng cái lắng nghe số 4 cùng xây dựng và đối thoại trong những gì được quyết định như hoa trái của việc tìm ý Chúa. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là nếu con cái của chúng ta sau đó với tất cả những cái sự chín chắn mà chúng ta thấy được rằng với cái sự đồng hành nó đủ, chúng ta cũng đủ tự do để chúng ta nói bây giờ chúng ta hãy cố vào, chúng ta hãy thử đi như vậy để rồi sau đó con có bình an không, sau đó con có vui không, và nếu con không có, con vẫn còn vital songs và chúng ta sẽ tiếp tục cái vital songs đó quay trở lại ở bước số 1. Như vậy con chia sẻ với anh chị 4 bước rất là rõ. Một, để nói được rằng đừng đóng cái cuộc đối với con cái của chúng ta ngay lập tức, nhưng hãy tin được rằng luôn luôn chúng ta có cái cơ hội đức tin hàng ngày. Thứ hai, mở rộng cái hiểu biết cho chúng ta và cho các em mỗi bên theo cách của mình. Thứ ba, lắng nghe cái năng động của Chúa Thánh Thần bằng cách là đưa các em vào trong cái nhìn của đức tin. Và nếu chúng ta thấy được cái điều đó đã đủ chín thì chúng ta cũng đủ tự do để đưa các em vào trong một dấn thân mà ở nơi đó chúng ta biết được rằng cái dấn thân đó suy cho cùng nó sẽ mở ra một cái cơ hội mới cho chúng ta mà thôi. Vâng, vậy trước khi con kết thúc để có thể có một cái vài câu hỏi thì bây giờ chúng ta cùng nhau học tiếng Đức. Cái chủ đề của chúng ta là Hope and Hope and Hope. có một cái chữ lắng nghe, hören. Và chúng ta biết rằng trong tiếng Đức thì cái gốc hören nó có rất là nhiều thứ. Cái hören thứ nhất là gehören. Nó là con của chúng ta, nó thuộc về chúng ta, cho nên chúng ta không có cách nào khác là phải hören, bởi vì nó ungehören. Cho nên đó là cái bước đầu tiên. Và bởi vì nó đi với chúng ta, nó ở với chúng ta, cho nên chúng ta phải nghe nó suốt ngày. Mithören. Muốn hay không muốn thì chúng ta mithören. Từ những cái nhạc mà nó bùm 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 suốt ngày, tới chuyện bán điện tử của nó, cho tới tất cả những cái thứ nheo nheo nheo, cái da mềm của nó suốt ngày, chúng ta phải mithören. Nhưng mà chúng ta không được phép thờ hưởng nó. Chúng ta không được phép làm politai để tra vấn nó. Chúng ta không được phép thờ hưởng. Và sau đó thì bởi vì nó là cái thế hệ rất là khác với chúng ta, cho nên chúng ta không có được phép nghe lén tụi nó áp hưởng. Cho bằng mình phải đối thoại trực tiếp, không có được nghe lén, bởi vì nếu mà chúng ta rình rình chui vô phòng nó, kéo ra, mở điện thoại lên coi nó chat với cái đứa nào, rồi nó đã đạt, thôi, như vậy là thua. Nếu chúng ta áp hưu mình, chúng ta đánh mất cơ hội của chúng nó. Nhưng chúng ta phải an hưu mình. An hưu mình là nghe đi, nghe lại. Làm thế nào để nhận ra cái điệp khúc tâm hồn của con cái mình? Mỗi một con cái của chúng ta được ra đời, nó là một bản nhạc và nó có một cái giai điệu rất riêng. Là cha là mẹ, chúng ta có nhiệm vụ an hören để nhận ra đâu là cái Grundtöne, những cái âm thanh căn bản của cuộc đời nó, thì đó là cái mà chúng ta cần lắng nghe. Và sau khi chúng ta nghe đi nghe lại thì chúng ta phải đón nó vô trong cuộc đời của chúng ta để nó trở thành cái quen thuộc với cuộc đời của chúng ta, nên chúng ta phải ai hiểu. Và thỉnh thoảng có những điều mà bởi vì người ta không bao giờ, chúng ta là những con người có khi nói mà không nói, hay là nói điều này nhưng mà muốn ám chỉ điều khác. Con cái của chúng ta cũng như vậy, cho nên chúng ta cần phải xây dựng cái kỹ năng được vừa vừa lắng nghe loáng thoáng, nhưng mà làm sao để trong cái loáng thoáng đó nó có những cái ước mơ tiềm tàng ở trong con mình. Mà nếu chúng ta không có một cái sự một cái sự để ý, thì chúng ta sẽ không đạt được. Và dĩ nhiên cái thái độ căn bản là xu đưa mình, chúng ta hướng lòng về con cái của chúng ta. Và cái lỗ tai của chúng ta thì lúc nào cũng hướng về con cái của chúng ta, him hear mình. Nhưng mà chúng ta sẽ nghe nó để chúng ta đối chiếu với cuộc đời của chúng ta, I hear mình. Chúng ta hướng lòng của chúng ta về phía nó, him hear mình. Nhưng mà chúng ta phải để ý cái năng động đi qua đi lại giữa mẹ và con, giữa bố và con, giữa chúng ta. Cho nên nó phải có cái gọi là him I hear. Và bởi vì những cái chuyện lắng nghe nó rất là mệt mỏi, chúng ta không được phép out here. Bởi vì có một cái ân sủng luôn luôn đi với chúng ta. Ngài là ân sủng và Ngài là cái người dẫn dắt cái việc lắng nghe và đối thoại của chúng ta đi tới thành công. Chúa out here. Và đó là lý do tại sao con rất thương nhất là như vậy. Ok, bây giờ con kết thúc chia sẻ của mình còn vài phút. thời điểm mà, nhưng mà đây là bức ảnh rất nổi tiếng của Fra Angelico. Fra Angelico là tu sĩ dòng Giáo Minh trong thế kỷ thứ 12, và đây là bức tranh rất nổi tiếng về truyền tin. Đức mẹ là người phụ nữ lắng nghe bằng trái tim. Thế thì trong bức ảnh của Fra Angelico thì Đức mẹ còn là mở gần hơn. Chúng ta nhìn thấy được ở nơi đó cái nét đẹp của một người đang lắng nghe. Đức mẹ hơi nghiêng người về phía trước, về phía của vị sứ thần, để lắng nghe cái sứ điệp mà sứ thần nói. Nhưng mà đôi mắt của mẹ mở to, Đức mẹ không nhắm mắt. Trong cái kinh nghiệm của Phá An Tư Liên Cụ, Đức mẹ nhìn vào, nếu mà nhìn ở phía xa, nó là vườn địa đàng. Đức mẹ nhìn vào thế giới. Cái người lắng nghe là lời của Thiên Chúa nói với mình, cũng là cái người có một cái con mắt tới 10 mí là mở to để nhìn vào thế giới, nhìn vào thực tế, không nhắm lại, nhưng mà là một cái con người cầu nguyện để đón nhận Thiên Ai như mình, để lắng nghe tất cả những gì có thuộc về cái điều siêu nhiên đang nói ở trong lòng của cái điều tự nhiên, nhưng mà mang nó vào trong cái thực tại, cái hoàn cảnh rất riêng của cuộc đời mình. Nhưng mà một cái điểm cuối cùng là ở trên đùi của Maria có cuốn kinh thánh, và đó là cái thái độ, đó là cái hình ảnh rất đẹp mà con kết thúc ở đây để đóng lại cái chủ đề. Hãy có một trái tim lắng nghe, một con người, một đàn hướng lòng lên cái sứ điệp của đức tin của thần tiến đang nói, như nhìn vào cái thực tại bằng một cái đôi mắt rất là cụ thể, đưa nó vào ở trong cái kinh nghiệm của riêng mình, nhưng được đồng hành với lời của Thiên Chúa. Và như vậy đó là cái tư thế rất đẹp cho chúng ta khi chúng ta ngồi xuống để đối thoại và lắng nghe những thế hệ ở phía sau. Thank you.